Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Ba ngày 25 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Các tín hữu vui mừng khi Đức Thánh Cha xuất viện và về lại Vatican.
Vatican, trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 3, trong khi màn hình lớn tại quảng trường Thánh Phêrô chiếu những hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco, nhiều giáo dân và linh mục đã chia sẻ cảm xúc của họ khi biết Đức Thánh Cha xuất viện và trở về Vatican.
Nhiều người đã xúc động và khóc, hàng trăm người giơ điện thoại di động lên để ghi lại hình ảnh video với niềm vui tràn đầy sau 38 ngày chờ đợi và hy vọng Đức Thánh Cha hồi phục. Khi màn hình bắt đầu phát sóng những gì đang diễn ra tại quảng trường bệnh viện Gemelli, các tín hữu từ từ tiến lại gần để có thể nhìn thấy và cảm nhận Đức Thánh Cha ở gần hơn. Nhiều người vẫn hy vọng đến phút cuối rằng, thay vì từ một ban công nhỏ của bệnh viện, Đức Thánh Cha sẽ nhìn ra từ cửa sổ tầng 3 dinh tông tòa. Cha Natale Centineo đến từ tỉnh Palermo chia sẻ: hôm nay, một ước nguyện mà chúng tôi ấp ủ trong lòng từ lâu đã trở thành sự thật. Chúng tôi đã lo sợ rất nhiều cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, đã cầu nguyện không ngừng, tổ chức các buổi canh thức, cử hành thánh lễ và những giờ chầu thánh thể. Chúa thực sự đã lắng nghe tiếng kêu của Giáo hội Hoàn Vũ, nơi đã hiệp nhất từ mọi miền trên thế giới để cùng nhau cầu xin người chữa lành. Và giờ đây, Chúa Nhật này được sống với niềm vui vô bờ trong lòng, làm cho ngày của Chúa trở nên đặc biệt hơn với sự mong đợi cuối cùng đã trở thành hiện thực. Francesco Pozzuoli, một trưởng nhóm hướng đạo 46 tuổi, đi cùng một nhóm rất đông thiếu niên đến từ Caserta cũng chia sẻ: chúng tôi cảm thấy nhớ Đức Thánh Cha khi Ngài xuất hiện ở cửa sổ, nhưng chúng tôi tràn ngập niềm vui khi biết rằng hôm nay cuối cùng Ngài cũng được xuất viện. Đức Thánh Cha Francisco là người duy nhất và không thể lặp lại. Chúng tôi rất vui và chúng tôi chờ đợi với trái tim tràn đầy hy vọng để Ngài trở về nhà và xuất hiện giữa chúng ta một lần nữa. Bà Orestina Gerbotto, trong chuyến hành hương giáo phận từ Cuneo, đang chờ đợi một thông điệp mang lại sức mạnh. Nếu Đức Thánh Cha ở trước mặt tôi, bà nói, tôi sẽ cảm ơn Ngài vì mọi điều Ngài đã làm, bởi vì có lẽ Ngài là người duy nhất thực sự tin vào hòa bình. Chúng tôi cầu chúc Ngài sức khỏe và mong Ngài tiếp tục hướng dẫn chúng ta bằng sức mạnh và sự khiêm nhường.
Silvia Laparile, người đã ở Roma trong vài ngày với nhóm trẻ Salesian tại Geneva. Không ngờ, một bất ngờ lớn đến vậy. 150 thiếu niên, giáo viên và linh mục, tất cả đều đeo khăn tay màu vàng, nằm trong số những người đầu tiên nhảy lên và chạy đến màn hình khổng lồ gần nhất khi tin tức lan truyền khắp quảng trường rằng Đức Thánh Cha sắp xuất hiện từ Gemelli. Silvia nhấn mạnh rằng, đây là cách tốt nhất để kết thúc chuyến hành hương của chúng tôi. Sơ Annalisa Conley, thuộc dòng Francisco Minime Thánh Tâm, nói về một ngày đặc biệt. Các nữ tu của dòng từ khắp nơi trên thế giới đều xúc động trước Đức Thánh Cha. Chúng tôi đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện, cũng như phần lớn Kitô hữu trên thế giới. Đó là một cảm xúc sâu sắc, một niềm vui vô bờ bến và cũng là một sự ngạc nhiên. Chúa Thánh Thần luôn biết cách ban cho chúng ta những điều kỳ diệu này, và hình ảnh hôm nay sẽ mãi in sâu trong trái tim chúng tôi. Sơ Annalisa cảm ơn Ngài vì giáo huấn của Ngài luôn tràn đầy ánh sáng. Mỗi ngày Ngài thúc đẩy chúng tôi sống với nhiều tình yêu thương và dấn thân hơn. Nhờ mọi điều Ngài truyền đạt cho chúng tôi bằng lời nói và tấm gương của Ngài. Angela Celosi từ Torino thì nói rằng: thật tuyệt vời khi thấy Đức Thánh Cha Francisco sống và hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe của Ngài, vì chúng ta không thể mất Đức Thánh Cha Francisco. Không, chúng ta không thể. Ngài quá quan trọng đối với tất cả chúng ta. Rời bệnh viện Gemelli, sau khi viếng đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trong chiếc Fiat 500 màu trắng ở lối vào Perugino của Vatican. Ngài ngồi ở chiếc ghế trước. Khi chiếc xe dừng lại giữa đường Via della Stazione Vaticana, một số cư dân của các tòa nhà đối diện đã ra đường để chào mừng Đức Thánh Cha trở lại. Stefania dắt theo một chú chó trắng của mình và cô đảm bảo rằng Đức Thánh Cha biết chú chó này. Cô nói rằng đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Chúng tôi rất nhớ Ngài trong những ngày này. Thế giới thực sự cần một Đức Giáo Hoàng như thế này. Ngài là một người đặc biệt. Bây giờ, Ngài đã được lên lịch để dưỡng bệnh tại Santa Marta. Người hàng xóm Stefania hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục cầu nguyện để Ngài hồi phục tốt nhất có thể, càng sớm càng tốt.
Vatican và Microsoft tạo trò chơi học tập Minecraft về đền thờ Thánh Phêrô.
Vatican và Microsoft đã phát triển một dự án giáo dục Minecraft tập trung vào đền thờ Thánh Phêrô, nhà thờ lớn nhất thế giới, nhằm giúp những người trẻ tuổi tìm hiểu về lịch sử và kiến trúc của đền thờ, đồng thời khơi dậy sự hiếu kỳ về di sản văn hóa và tinh thần của nơi này.
Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, giải thích với các nhà báo tại Roma rằng trò chơi giáo dục Peter is here, Phêrô ở đây, liên quan đến các giá trị nhân đạo, sinh thái, sáng tạo và tôn giáo. Ngài nói, tại đây, học sinh và sinh viên có thể vừa học vừa vui chơi. Phiên bản tương tác của Minecraft, một trong những trò chơi trực tuyến phổ biến nhất thế giới, là một phần của dự án trí tuệ nhân tạo của Vatican và Microsoft, được công bố vào tháng 11 năm 2024. Ông Brad Smith, giám đốc điều hành của Microsoft, đã gọi dự án Minecraft là một cột mốc trong quan hệ đối tác giữa công ty công nghệ và giáo hội công giáo. Chúng tôi đã thành công trong việc đưa văn hóa, tôn giáo và di sản của tổ chức tuyệt vời này vào tay trẻ em ở mọi quốc gia trên thế giới. Đối với dự án trí tuệ nhân tạo cho đền thờ Thánh Phêrô, hai máy bay không người lái đã chụp 400.000 bức ảnh về đền thờ vào mùa hè năm 2023 và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra bản sao kỹ thuật số của tòa nhà. Hai cuộc triển lãm bằng máy tính tạo ra hình ảnh 3D cũng đã được tạo ra tại đền thờ Thánh Phêrô, cũng như một trang web cho phép du khách khám phá nhà thờ nổi tiếng này từ bất kỳ đâu trên thế giới. Mục đích của việc kết hợp di sản văn hóa và trò chơi là để tiếp cận đối tượng khán giả mới và trẻ hơn. Trong trò chơi, được đặt tên theo một dòng chữ cổ trên lăng mộ của Thánh Phêrô, Phêrô ở đây, học sinh được giao nhiệm vụ phục chế đền thờ. Họ được yêu cầu xây dựng lại tán tre tại bàn thờ tuyên xưng đức tin, một tác phẩm của Bernini, nhiều bức tượng khác nhau hoặc lăng mộ của Thánh Phêrô. Thông tin tóm tắt về từng nhiệm vụ được hiển thị.
Tổng giáo phận Denver công bố chương trình 9 năm chuẩn bị cho năm thánh cứu độ 2033.
Hoa Kỳ. Tổng giáo phận Denver đã phát động chương trình 9 năm chuẩn bị cho năm thánh ngoại thường 2033, năm đánh dấu 2.000 năm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại để cứu chuộc nhân loại.
Vào đầu mùa chay, Đức Tổng giám mục Denver Samuel Aquila đã công bố chủ đề của lời kinh cầu nguyện hàng ngày hướng đến Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Maria dưới chân Thánh Giá. Văn phòng truyền thông của Tổng giáo phận đã xác nhận rằng Đức Tổng giám mục Aquila và nhóm lãnh đạo của Ngài đã bắt đầu chương trình cầu nguyện tuần 9 năm vào năm ngoái, trước khi công bố cho công chúng vào thứ Tư lễ tro ngày 5 tháng 3 vừa qua. Đức Tổng giám mục Aquila đã nói trong thư mục vụ gửi đến các tín hữu của Tổng giáo phận Denver. Vì Đức Mẹ luôn hiện diện với Chúa Giêsu trong suốt cuộc khổ nạn của Người, nên Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta suy ngẫm về những mầu nhiệm này và tham gia vào sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Ngài nói thêm, Đức Maria đứng dưới chân Thánh Giá khi Chúa Giêsu chịu đau khổ, gánh lấy tội lỗi của thế gian và tham dự trước khoảnh khắc khi Người trút hơi thở cuối cùng, hủy diệt tội lỗi. Đức Tổng giám mục của Denver giải thích rằng, khái niệm về tuần 9 năm không phải là chưa từng có, vì tiền nhiệm của Ngài ở Denver, Đức Hồng Y Francis Stafford đã công bố một tuần 9 năm để chuẩn bị cho năm thánh 2000, kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu nhập thể. Và Ngài đã yêu cầu vẽ một ảnh Đức Mẹ của mùa vọng mới. Tương tự như vậy, đối với tuần 9 năm chuẩn bị cho năm thánh 2033, Đức Tổng giám mục Aquila đã ủy thác cho một nghệ sĩ về thánh tượng ở địa phương, Elizabeth Jelasco, sáng tác một ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Các tín hữu được khuyến khích suy ngẫm về hình ảnh khi họ cầu nguyện trong tuần 9 năm này. Thư mục vụ của Tổng giám mục Denver bao gồm một hướng dẫn giải thích các biểu tượng trên bức ảnh mô tả Đức Mẹ cúi đầu đứng trên đồi Canvê với vẻ mặt đau khổ và đượm buồn hiện rõ trong đôi mắt. mặc một chiếc áo choàng đen có chấm những ngôi sao trắng lấp lánh. Đức Tổng Giám mục Aquila khuyến khích các tín hữu cầu nguyện, đọc kinh tuần chính mỗi ngày và chiêm ngắm ảnh Đức Mẹ trong quá trình chuẩn bị cho năm thánh ngoại thường 2033. Ngài gợi ý những lời cầu nguyện cụ thể để đền bù tội lỗi, cử hành thánh lễ cầu xin ơn tha thứ tội lỗi và thánh lễ kính Đức Maria dưới chân thánh giá như trong sách lễ Roma. Lần chuỗi thánh nhang Chúa Giêsu và các mầu nhiệm mân côi mùa thương và ý thức nỗ lực để dâng mọi việc lành để tôn vinh và vinh danh Chúa Cha vì lòng bác ái.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Người trẻ đồng hành người trẻ, phần 1.
Xin chào tất cả các khán thính giả của Vatican News và đây là chuyên mục Chào bạn trẻ, tập radio mang chủ đề Người trẻ đồng hành cùng với người trẻ.
Này thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày trong suốt cuộc đời, hãy bước lên đường sống yêu thương phục vụ.
Và ngày hôm nay Lily rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và đồng hành cùng với vị khách mời đặc biệt của chúng ta, bạn Gian Batista Nguyễn Trọng Khoa. Hai Khoa và chào mừng bạn đã đến với Chào bạn trẻ. Chắc là để mở đầu thì chúng ta cùng giới thiệu một chút về Khoa để Ly cũng như là các khán thính giả cùng được biết thêm nhé.
Xin chào Ly, mến chào các khán thính giả trong chuyên mục Chào bạn trẻ. Mình là John Motisita Trọng Khoa. Hiện tại thì mình là cựu thành viên của nhóm sinh viên công giáo ngân hàng thuộc sinh viên công giáo vùng Thủ Đức. Thì chúng mình được sự đồng hành của quý thầy dùng tên.
Vậy là Khoa và Ly thì đến từ hai đầu cầu miền Nam và Bắc. Và chắc là đầu tiên để mở đầu cho số radio này thì chúng mình sẽ cùng nhau làm rõ hơn một chút về tiêu đề Người trẻ đồng hành cùng người trẻ. Vậy thì theo Khoa thì cụm từ đồng hành ở đây có gì đặc biệt và việc người trẻ đồng hành cùng với người trẻ thì có gì đặc biệt không?
Đối với các bạn sinh viên đang sinh hoạt tại vùng Thủ Đức của tụi mình á, thì cái từ đồng hành nó khá là quen thuộc. Trước tiên thì mỗi nhóm sinh viên của tụi mình á, sẽ có hai thầy giúp. Thì các thầy này cũng được gọi là thầy đồng hành. Rồi trong mỗi dịp tĩnh tâm mà chúng mình tham gia thì sẽ có chương trình, sẽ có một cái khoảng thời gian để gặp quý sơ, quý thầy và để đồng hành. Thì trong cái khoảng thời gian này á, mình sẽ chia sẻ với nhau về những câu chuyện mà bình thường thì không có cơ hội để mình nói ra. Thì đây là cái khoảng thời gian để mình chia sẻ, rồi mình tiếp thu những cái lời khuyên hoặc là những cái kinh nghiệm từ quý đồng hành. Thì với mình, đồng hành là cùng đi cùng nhau trên một cái đoạn đường nào đó, lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ cùng với nhau.
Mình rất là thích cái cách Khoa nói về việc thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ cùng nhau. Và mình nghĩ đó cũng chính là những điều mà chúng ta cần nhất trong một mối quan hệ. Và không phải lúc nào thì sẽ cũng có, chúng ta cũng nên cần một người lớn hay một chuyên gia để hướng dẫn, mà đôi khi chỉ cần một người bạn đồng hành, đồng trang lứa để cùng giúp mình cảm thấy vững vàng hơn.
Chúng mình nhận biết nhau qua cái dây chuỗi đeo trên tay á. Thì khi nói chuyện với nhau thì bạn nó đã giới thiệu mình tới nhóm sinh hoạt. Mình biết đến dòng, biết đến nhóm là một cái duyên, nên là mình rất trân trọng. Thực sự mình không phải là một người tự tin về cái khả năng của bản thân. Tình cờ là mình đọc được một cái đoạn người ta nói như thế này là: nếu ai đó mang đến cho bạn một cái cơ hội tuyệt vời mà bạn không chắc là mình sẽ làm được thì cứ đồng ý đi, xong rồi mình tìm cách làm. Điều đó nó đã đánh động đến mình và mình đã đồng ý. Mình cũng kinh nghiệm được cái việc là ngay cả khi mà mình không có tin vào bản thân mình, không có tin vào những cái khả năng mà mình có, thì đã có nhiều anh chị, nhiều người khác thấy và mời gọi mình rất là nhiệt tình. Điều đó giúp cho mình có một cảm thức là mình thuộc về nơi này nè, và người ta cũng đang cần sự dấn thân của mình. Rồi trong một cái môi trường có các thầy đồng hành, có rất là nhiều bạn sinh viên giỏi, đa dạng ngành nghề này, nhiều tính cách này, nhiều vùng miền. Và mình nghĩ là chắc chắn là những cái sự đa dạng đó nó sẽ ảnh hưởng tốt đến mình. Nếu mà mình chịu gặp gỡ và mình chịu để cho các thầy hướng dẫn mình về thiêng liêng, về đức tin, rồi khi chia sẻ với nhau, khi gặp gỡ chia sẻ với nhau á, thì mình cũng có được cái trải nghiệm qua của người khác, khi mà người khác kể về câu chuyện của mình. Điều đó nó làm cho mình, nó cũng thôi thúc trong cái lòng mình sự dấn thân. Rồi khi mình được nhận nhiều như vậy á, thì mình cũng phải nghĩ tới cái việc là mình cho đi. Quan trọng là mình phải có thì mình mới cho được, đúng không Ly? Thì người ta cũng nói là
không thể cho cái mình không có.
Đúng, đúng rồi, không ai cho cái mình không có. Vì thế nên là mình cũng đã dấn thân vào những cái giải thưởng của vùng. Trong vùng Thủ Đức thì có hai giải thưởng lớn mà hầu như các bạn sinh viên đều biết. Đó là giải thưởng Đất Lộ và chương trình Hội Quán Logos. Mình đã đi qua là một thí sinh, rồi mình cũng cộng tác vào ban tổ chức sau khi đã trải qua những cuộc thi đó. Điều đó nó cho mình một cái kinh nghiệm cá nhân để có thể đi giúp các bạn. Một điều nữa mà mình cảm nhận được đó là bởi vì mình biết ơn những cái người đã dấn thân cho mình, nên là mình cũng sẽ trở thành một người để dấn thân cho người khác.
Người được yêu thương thì sẽ lan tỏa yêu thương.
Đúng rồi. Rồi cuối cùng thì mình thấy khi mà mình đồng hành cùng với bạn trẻ, những cái bạn trẻ khác, thì cũng giúp mình ý thức được, nhận ra ơn Chúa để mình tạ ơn. Bởi vì sống trong một môi trường bây giờ sẽ có rất là nhiều sự áp lực, đồng trang lứa. Mình hay so sánh lắm, mình hay so sánh là tại sao bạn này được như thế này, được như thế kia mà mình không được. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại, mình chia sẻ với nhau thì mình nhận ra được rất là nhiều điều. Đôi lúc mình trách, mình nói, mình cầu nguyện, mình nói là Chúa ơi, tại sao con không có được cái điều này, được điều kia. Nhưng mà khi nhìn lại đi, các bạn khác chia sẻ với mình á, trong khi mình đang than vãn là mình stress với công việc đi, thì các bạn lại có một câu chuyện là các bạn chưa có một công việc nào hết, các bạn đang thất nghiệp. Đó, nên là khi mình chia sẻ với nhau á, mình có rất là nhiều cách nhìn khác từ các bạn. Điều đó nó giúp cho mình biết tạ ơn, biết cảm thấy được sự bình an và hạnh phúc mặc dù nó khó khăn. Đó, mình biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù vui dù buồn. Rồi điều đó nó cũng giúp cho mình học được cách lắng nghe nữa. Tại vì học để nói giỏi thì đã khó rồi, mà học cách lắng nghe thì còn khó hơn. Nên là đôi lúc khi đồng hành với nhau, đơn giản là chỉ cần mình ngồi đó và mình nghe các bạn chia sẻ thôi, chứ không cần mình phải có một cái lời khuyên nào đó, bởi vì mình cũng không phải là cái nhân vật trong cái câu chuyện đó. Nên là chỉ cần mình học cách lắng nghe.
Vậy là không chỉ có một mà có rất rất nhiều lý do khiến Khoa quyết định đồng hành cùng với giới trẻ. Và như chúng ta cũng đã biết thì người trẻ là những hạt giống mà Chúa gieo vào giáo hội, ở lại trong giáo hội và phát triển giáo hội. Vậy thì trong quãng thời gian hơn 2 năm sinh hoạt cùng nhóm, là một người trẻ thì Khoa thấy những bạn trẻ như chúng ta đang có những điểm mạnh và điểm yếu gì?
Về điểm mạnh thì phải công nhận một điều là trong một cái xã hội mà công nghệ thông tin phát triển thì các bạn trẻ nắm bắt rất là nhanh. Điều đó chứng tỏ là các bạn rất là giỏi công nghệ. Hơn nữa thì các bạn trẻ luôn luôn thể hiện mình có một cái sự sức trẻ rất tràn đầy, luôn tràn đầy. Và trong cái chương trình mà trong vùng của mình tổ chức á, thì hầu như các bạn trẻ đã đứng chính hết. Các bạn là người lên chương trình cho các chương trình, ví dụ như là tông đồ, hội thao, các thánh lễ, về các nghi thức phục vụ các bạn cũng chuẩn bị một cách sốt sắng luôn, từ việc tập hát ca đoàn, lo cho việc truyền thông, văn nghệ, tất cả mọi thứ. Thì mình cảm thấy là ở đâu có người trẻ của chúng mình á, thì ở đó có sự năng động, sự sáng tạo và luôn có những thích ứng nhanh phù hợp với cái thời đại. Điều đó thì cho thấy là các hoạt động từ chính người trẻ sẽ có một cái sức lan tỏa lớn đến mọi người, đặc biệt là qua truyền thông, mạng xã hội. Và đây là một cái thế mạnh khi mà người trẻ tận dụng mạng xã hội để làm cho để thể hiện cái đức tin của mình trong một cái xã hội hiện nay. Mình cũng thấy một điều rất là hay là mình là một người trẻ công giáo. Điều đó nó làm cho mình ý thức hơn về cái cách sống của mình giữa một cái xã hội rất là nhiều thách đố. Bởi vì khi mình có đức tin á, cũng giúp mình vượt qua được những cái cơn khát về tâm linh. Tại vì ngày nay thì khi đối mặt với những cái áp lực, những đòi hỏi từ xã hội, mình thấy là mọi người sẽ dễ bị rơi vào cơn trầm cảm hơn. Và khi mình có đức tin á, mình biết cầu nguyện, thì điều đó nó giúp mình vượt qua một cách dễ dàng.
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Thực sự là chính bản thân mình hay là những bạn trẻ hiện nay cũng có gặp rất nhiều áp lực, và mình hiểu rất hiểu điều Khoa vừa nói. Tự tin không chỉ giúp chúng ta đối diện với thử thách bên ngoài mà còn giúp giải quyết những vấn đề nội tâm nữa. Thực sự thì chính bản thân mình cũng thừa nhận tự tin của mình khá là non và yếu. Nên là mình thời gian vừa rồi mình đã cố gắng dành thời gian trau dồi, hoàn thiện thêm bằng việc đi học thêm những lớp giáo lý này, đến nhà thờ nhiều hơn và tìm một cái cộng đồng hội nhóm nào đó để tham gia để củng cố thêm đức tin của mình.
Chào bạn trẻ, Nhịp Cầu Liên Kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn gọi linh mục của người trẻ Hàn Quốc Kang.
Andrew Sang-woo Kang, người Hàn Quốc, tu sĩ trẻ của dòng đạo binh Chúa Kitô, chia sẻ đời sống đức tin và ơn gọi linh mục trên mạng xã hội. Tất cả xuất phát từ niềm say mê loan báo tin mừng, đặc biệt với giới trẻ. Thầy nhấn mạnh, mục tiêu của tôi là chỉ cho người trẻ trên thế giới biết có một linh mục ở Hàn Quốc yêu thương và háo hức chào đón họ tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo. Với hơn 5.000 người theo dõi trên Instagram, cựu quân binh Hàn Quốc duy nhất trong dòng đạo binh Chúa Kitô đã tác động đến hàng trăm bạn trẻ bằng nền văn hóa đại chúng châu Á độc đáo và tình yêu lớn lao dành cho giáo hội Công giáo. Chia sẻ hành trình cuộc sống của mình cho đến khi sẽ được phong chức linh mục tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới ở Seoul, Hàn Quốc. Thầy Kang nói, hành trình đến ơn gọi linh mục của tôi bắt đầu bằng một cuộc nổi loạn. Tôi rời Hàn Quốc để trốn gia đình và đức tin Công giáo. Nhưng Thiên Chúa có những kế hoạch khác. Ở Hoa Kỳ, tôi gặp các tu sĩ dòng đạo binh Chúa Kitô và trải nghiệm một đời sống Công giáo sinh động, vui tươi và tự do. Điều này đã dẫn tôi đến việc gia nhập tập viện ở Cheshire vào năm 2013 và khấn lần đầu vào năm 2015. Kang lớn lên trong một gia đình Công giáo truyền thống và thường cảm thấy ngột ngạt bởi những kỳ vọng cứng nhắc, cả trong đức tin lẫn sự sáng tạo. Thầy nói, năm 14 tuổi, tôi rời Hàn Quốc sang Hoa Kỳ để tìm kiếm sự tự do, từ gia đình và cả đức tin. Trớ trêu thay, chính tại đó, tôi đã gặp các tu sĩ dòng đạo binh Chúa Kitô và khám phá một đời sống Công giáo đầy sức sống mà trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm. Cuộc gặp gỡ này đã làm sống lại đức tin của tôi và đưa tôi đến con đường trở thành linh mục. Thầy Kang giải thích, ơn gọi của thầy được đánh dấu bởi những cuộc đấu tranh, khám phá và một mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Chúa Kitô. Trong hành trình ơn gọi, thầy phải đối diện với một cuộc thử thách khác, thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của thanh niên Hàn Quốc và bị gián đoạn đào tạo để trở thành linh mục. Thầy giải thích, sau 2 năm học nhân văn, tôi chuyển đến Roma để theo học triết học trong 3 năm. Sau đó, tôi trở về Hàn Quốc để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. 1.5 năm đã củng cố sâu sắc ơn gọi của tôi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi dành một thời gian ở Philippines như một nhà truyền giáo trước khi quay lại Roma để học thần học, giai đoạn cuối cùng của quá trình đào tạo trước khi được truyền chức. Cuộc sống của thầy Kang mang đến một góc nhìn về những gì mọi người sẽ trải nghiệm tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Seoul năm 2027. Thầy chia sẻ về việc làm người Công giáo ở Hàn Quốc. Công giáo ở Hàn Quốc rất đặc biệt. Chỉ riêng Tổng giáo phận Seoul đã có hơn 1.000 linh mục và nhiều bạn trẻ Công giáo dấn thân sâu sắc vào việc phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn. Người Công giáo được xã hội kính trọng nhờ lòng trắc ẩn và sự tận tâm trong việc phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, sống theo giáo huấn của Chúa Giê-xu tại Hàn Quốc là một thách đố. Không giống như nhiều nước phương Tây, Hàn Quốc không có nền tảng văn hóa Kitô giáo. Chủ nghĩa tương đối tôn giáo rất phổ biến, khiến nhiều người Công giáo gặp khó khăn trong việc xây dựng một căn tính đức tin vững chắc. Điều này làm cho công cuộc loan báo tin mừng vừa khó khăn vừa cấp thiết. Tuy nhiên, sự thờ ơ của xã hội không làm thầy nản lòng. Ngược lại, còn thúc đẩy thầy hơn nữa. Thầy khẳng định đầy xác tín: đây là thời điểm quan trọng đối với giáo hội, một cơ hội để tái thiết trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải dựa trên sự thúc đẩy của con người. Tôi nhận ra rằng, ơn gọi của tôi là một lời mời gọi mang ánh sáng Chúa Kitô đến với thế giới đang rất cần. Thầy sẽ được truyền chức linh mục vào năm 2027, đúng lúc để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Seoul với tư cách là một tân linh mục. Thầy nói tiếp, sự kiện này truyền động lực cho tôi để trở thành một linh mục vững vàng và thánh thiện, có thể truyền cảm hứng và hướng dẫn giới trẻ. Hiện nay, tôi đang hoạt động tích cực trên mạng xã hội, mời gọi các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tham gia vào cử hành tuyệt vời này. Mục tiêu của tôi là cho họ thấy rằng có một linh mục tại Hàn Quốc yêu thương và đang hào hức chào đón họ. Thầy kết luận, tôi cầu nguyện để Đại hội Giới Trẻ Thế Giới mang lại một cuộc canh tân đời sống thiêng liêng cho Hàn Quốc. Đây là cơ hội để khơi dậy tinh thần cải cách giáo hội nơi các linh mục trẻ và giáo dân, khích lệ các nhà truyền giáo và thúc đẩy hòa bình, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Tôi hy vọng đó sẽ là một thời khắc của sự hiệp nhất và hy vọng cho cả bán đảo. Châu Á cần các nhà truyền giáo của Chúa Kitô, và tôi mời gọi các bạn cùng đồng hành với tôi trong sứ mạng này. Cùng nhau, chúng ta có thể mang ánh sáng tin mừng đến với một thế giới đang cần.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.